Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 78 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kỷ niệm 78 năm Quốc Khánh là dịp để mỗi người dân, cán bộ, chiến sĩ ôn lại truyền thống, nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn về giá trị, về sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hà Nội có một vị trí đặc biệt quan trọng là thủ đô của Việt Nam, là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Vượt qua những thăng trầm của lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã nỗ lực phát huy nội lực vươn lên, xây dựng, kiến thiết thủ đô như ngày hôm nay. 78 năm qua, một chặng đường dài để Hà Nội thay da đổi thịt, kiến tạo thủ đô, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước và hội nhập sâu rộng với quốc tế. Chương trình Thời sự đặc biệt hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội sẽ phản ánh những hoạt động mừng Quốc khánh của người dân thủ đô Hà Nội và những kết quả kinh tế xã hội trong 8 tháng đầu năm 2023. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Indonesia thúc đẩy đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Hoàng gia Thái Lan ân xá cho cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra xuống còn 1 năm tù. Philippines ấn định trần giá gạo nhằm kiềm chế tăng giá. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tối hôm qua tại Nhà hát lớn Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Biên tập Báo Nhân dân, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận Sao Độc Lập. Dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương và thành phố Hà Nội, cùng với các lão thành cách mạng, những người có công với đất nước. Chương trình nghệ thuật chính luận Sao Độc Lập được tổ chức thường niên có giá trị nghệ thuật lớn, chào mừng kỷ niệm sự kiện trọng đại của dân tộc, góp phần nhắc nhở mọi người dân Việt Nam luôn tri ân và khắc sâu những công lao hy sinh to lớn của lớp cha ông đi trước, đồng thời thực hiện khát vọng phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Năm 2023, chương trình có nhiều điểm mới, sáng tạo, thể hiện hài hòa giữa yếu tố nghệ thuật và ý nghĩa chính trị, mang đến sức hấp dẫn mới cho khán giả. Chương trình phản ánh quá trình 78 năm độc lập và tự chủ, kiên định theo con đường chủ nghĩa xã hội của đất nước ta, đồng thời thể hiện quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta theo tinh thần tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo động lực lớn, đưa đất nước tiến lên với niềm tin mới, khí thế mới. Trong chương trình, ban tổ chức còn hoạt động tri ân, tôn vinh, tặng quà cho các cán bộ, đảng viên, lão thành cách mạng và người có công với cách mạng qua các thời kỳ kháng chiến.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9 tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam Đồng Mô Sơn Tây Hà Nội diễn ra chuỗi các hoạt động vui Tết độc lập, chào mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hoạt động là dịp để cộng đồng các dân tộc thể hiện sự đoàn kết, giao lưu, gắn bó cùng nhau vui Tết độc lập tại ngôi nhà chung Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Phiên chợ vùng cao tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam chìm trong sắc màu thổ cẩm. Bà con các dân tộc vùng cao mang đến đây các điệu múa, trò chơi dân gian để giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của từng dân tộc mình nhân ngày Tết độc lập. Tham dự ngày hội, một số du khách chia sẻ niềm vui, phấn khởi.
Chơi ví dụ như múa sạp chẳng hạn, ăn uống những đồ ăn của bản sắc dân tộc chẳng hạn, thưởng thức những món ăn độc lạ hơn và là chơi những trò chơi như là ném con, mình cảm thấy rất là vui và rất phấn khởi.
Đến Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam thì cũng thấy đông vui nhộn nhịp mà khá là lãng mạn. Các hoạt động thì tôi thấy là như múa sạp, các nét văn hóa của Việt Nam là thấy đẹp.
Trải nghiệm không gian đầy tính cộng đồng của phiên chợ vùng cao, du khách đến từ các địa phương cảm thấy vô cùng ý nghĩa và thích thú. Thông qua các điệu múa, các trò chơi dân gian truyền thống, ngày hội không chỉ giúp du khách trải nghiệm sinh hoạt văn hóa phong phú của các tỉnh miền núi phía Bắc, mà còn đề cao, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc. Chị Nguyễn Hương Lan, quận Hoàn Kiếm chia sẻ.
Chúng ta đều biết là Việt Nam có 54 dân tộc đúng không? Và mỗi dân tộc đều có một cái nét văn hóa đặc sắc. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều được có một cái trải nghiệm là mình hầu như chỉ biết qua sách vở hoặc là qua TV. Nhưng mà đây là lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt và tôi cảm thấy là rất là tự hào về cái nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam.
Chủ và khách tất cả cùng chung vui trong nhịp trống và điệu múa khèn, trong tiếng cồng, tiếng trống nhịp nhàng sôi động, phiên chợ vùng cao cuốn hút mọi người tham gia vào các hoạt động. Ông Lý Hồng Quân, câu lạc bộ khèn Mông chia sẻ.
Đến với phiên chợ vùng cao ở đây thì tôi thực sự là rất là vinh hạnh được mời đến tham dự, bởi vì đây là 54 dân tộc và trong đó có dân tộc Mông. Đặc biệt là cái chợ này là chợ phiên chợ vùng cao, là người Mông, đồng bào Mông là sống ở vùng cao. Mà đồng bào Mông ấy, ở đâu có đồng bào Mông là có chiếc khèn này ạ. Vâng, và chiếc khèn này là thể hiện sự cương tráng của trai làng Mông ạ. Và thổi múa khèn được là các cô gái người Mông rất là ham thích.
Theo Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, hoạt động điểm nhấn của sự kiện là chợ vùng cao vui Tết Độc Lập, với không gian chợ được tái hiện thông qua các hoạt động dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, không gian ẩm thực, sản vật với sắc màu của các dân tộc Mông, Nùng, Thái, Tày, Dao, Khơ Mú. Trong đó, trung tâm của chợ vùng cao là các gian hàng giới thiệu sản vật dân tộc, các loại gia vị, món ăn đặc trưng như thắng cố, rượu ngô mèn mén, lợn sữa quay móc mật, vịt quay, phở chua, bánh cuốn trứng, xôi nếp bảy màu, gà nướng, thịt lợn, cơm lam, cá nướng, cùng với không gian giới thiệu văn hóa, du lịch, sản phẩm làng nghề, đồ lưu niệm thủ công, triển lãm sắc màu vùng cao. Bên cạnh đó có chương trình dân ca, dân vũ với những tiết mục mừng đất nước, ca ngợi quê hương đất nước, bản sắc dân tộc và các trò chơi dân gian của cộng đồng các dân tộc, tạo một không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm, mang đậm nét truyền thống của các dân tộc mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
Thưa quý vị và các bạn, đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng như một suối nguồn vô tận cho các họa sĩ, chiến sĩ văn hóa làm nên những tác phẩm nghệ thuật để đời. Dòng thời gian ấy không chỉ trải dài theo ba cuộc chiến mà còn tiếp nối trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc sau này. Với nhiều thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc cùng tham gia, lần đầu tiên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trưng bày các tác phẩm mỹ thuật đặc biệt tiêu biểu về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng được bảo tàng sưu tầm, lưu giữ qua các thời kỳ. Hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Triển lãm mang tên Dòng thời gian giới thiệu 60 tác phẩm mỹ thuật đặc biệt tiêu biểu về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng của 60 tác giả trong và ngoài quân đội, được sưu tầm, lưu giữ tại bảo tàng qua các thời kỳ. Phát biểu khai mạc triển lãm, Thượng tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết, sáng tác mỹ thuật về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng là nguồn cảm hứng của nhiều thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc trong và ngoài quân đội. Qua đó, thực sự trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần cổ vũ, động viên quân và dân làm nên chiến thắng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thượng tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nói:
Mỹ thuật về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng là mạch nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc trong và ngoài quân đội. Triển lãm giới thiệu 60 tác phẩm mỹ thuật tiêu biểu về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng của các tác giả trong và ngoài quân đội, được sưu tầm, lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam qua các thời kỳ. Các tác phẩm đa dạng về hình thức, từ điêu khắc, đồ họa đến hội họa, tạo nên bức tranh đa sắc màu, giúp công chúng hiểu rõ hơn về hình ảnh người chiến sĩ trong chiến đấu, học tập và công tác qua các thời kỳ lịch sử. Đồng thời, phản ánh tình đoàn kết gắn bó quân dân, phẩm chất cao quý của bộ đội Cụ Hồ được thể hiện sinh động dưới góc nhìn của người nghệ sĩ tạo hình.
Sự kiện là dịp góp phần tôn vinh những cống hiến sáng tạo thầm lặng của các nghệ sĩ, chiến sĩ văn hóa trong suốt chặng đường 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc 1945-1975 và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là cơ hội quảng bá sâu rộng hơn nữa trong lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về hoạt động sáng tác các tác phẩm mỹ thuật về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng. Trọng tâm của trưng bày là 3 tác phẩm của các họa sĩ, nhà điêu khắc nổi tiếng của nền mỹ thuật Việt Nam. Đó là tranh Sơn Mài từ Bác Bó của họa sĩ Lê Quốc Lộc, được sáng tác năm 1985, thể hiện hình ảnh Bác Hồ tại nơi khởi nguồn cách mạng. Tranh Sơn Mài, Những Bà Mẹ Việt Nam của họa sĩ Đỗ Xuân Doãn, được sáng tác năm 1979, khắc họa hình tượng người mẹ Việt Nam trong lịch sử dân tộc, kiên cường, che chở cho các thế hệ. Tượng đồng Bác Hồ đi chiến dịch của nhà điêu khắc Minh Đỉnh, được sáng tác năm 1984, là một trong những tác phẩm về Bác Hồ đẹp nhất. Về hội họa, triển lãm giới thiệu 43 bức tranh đa dạng về chất liệu, phong phú về hình thức và nội dung. Các tác phẩm tập trung phản ánh cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, ý chí quyết tâm giành độc lập và tình đoàn kết quân dân gắn bó. Họa sĩ Nguyễn Hải Nguyên, tác giả bức tranh Rạng Đông, một trong số tác giả có tác phẩm được trưng bày tại triển lãm lần này, chia sẻ.
Khi rời ghế nhà trường ra thì học sinh lúc ấy chúng tôi có 18-20 tuổi, đến bây giờ thì đã hơn 70. Thì suốt dọc cuộc chiến đấy đã để lại rất nhiều kỷ niệm trong lòng những người lính ra trận, mà nhất là lính của chúng tôi ở trường mỹ thuật ra đi. Thì chúng tôi muốn ghi nhận lại những cái điều mà thanh niên lớn lao ra trận, sau đó là những năm tháng hào hùng của một dân tộc giải phóng. Thực ra trong cái cuộc chiến ấy thì không phải là người lính cầm bút để vẽ không, mà vừa làm lính trận mạc, sau đó thì những cái phút mà nghỉ ngơi, những lúc rảnh sau những làn bom đạn thì vẫn ký họa để làm những tác phẩm sau. Thì đấy là cái lớn lao và sự yêu mến của những họa sĩ thời chiến của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến hết tháng 9 năm 2023 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội. Ngoài ra, thông tin về triển lãm được cập nhật thường xuyên trên trang tin điện tử Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam http://bảotanglichsuquansu.vn để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân không có điều kiện tham quan có thể tìm hiểu.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay được xem là cơ hội vàng để các hệ thống siêu thị kích cầu tiêu dùng. Như với hệ thống siêu thị Winmart, Winmart Cộng, hệ thống này triển khai chương trình ưu đãi lớn, mừng đại lễ, tập trung ưu đãi cho các mặt hàng thực phẩm tươi sống, trái cây nhập khẩu, trực tiếp, hóa mỹ phẩm, với mức khuyến mãi lên tới 50% nhằm kích cầu mua sắm. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, hệ thống siêu thị Go Big C trên toàn quốc triển khai chương trình Tự hào Việt Nam mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với mức giảm giá cũng lên tới 50%. Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước đạt 515.400 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy nhu cầu mua sắm của người dân có xu hướng tăng. Dự báo nhu cầu mua sắm trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay tiếp tục tăng cao. Các siêu thị đã chủ động lên kế hoạch từ sớm, đàm phán với các nhà cung cấp để bảo đảm nguồn cung hàng hóa dồi dào, ổn định, đồng thời chủ động điều phối nguồn hàng trong hệ thống nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng.
Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết số doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng năm nay đạt mức cao nhất trong giai đoạn 8 tháng từ trước đến nay. Thống kê cho thấy đã có hơn 14.000 doanh nghiệp được thành lập mới trong tháng 8 năm 2023, tăng hơn 17,9% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 14,05% so với tháng trước. Tuy vậy, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng lại ghi nhận mức giảm 3,1% so với cùng kỳ và giảm 10,9% so với tháng trước. Với mức tăng giảm này, tính chung 8 tháng, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 8 tháng năm 2023 đạt 149,4.000 doanh nghiệp, giảm nhẹ 0,03% so với cùng kỳ năm 2022, nhưng vẫn gấp 1,2 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 2018-2022.
Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương về việc tham gia ý kiến về dự thảo quyết định thay thế quyết định số 24 quy định cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, tại công văn này, Bộ Tài chính nêu rõ quan điểm về việc cần tách bạch và xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính trong thực hiện cơ chế điều chỉnh giá. Theo Bộ Tài chính, quy định của luật giá hiện hành có nêu rõ các bộ ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn sẽ có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giá trong lĩnh vực được pháp luật quy định. Luật điện lực cũng quy định Bộ Công Thương là đơn vị có trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động điện lực, trong đó có giá điện. Liên quan đến cơ chế điều chỉnh giá điện, Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Công Thương không quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc thực hiện xem xét, kiểm tra, giám sát đối với báo cáo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Thưa quý vị, theo quy định tại Nghị định số 95 năm 2021 về kinh doanh xăng dầu, ngày 1 tháng 9 là đến kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu đầu tiên trong tháng mới. Tuy nhiên, theo quy định, do trùng với ngày nghỉ lễ nên Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ lùi việc điều chỉnh sang ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, tức là ngày 5 tháng 9. Giá bán các loại xăng dầu trong những ngày cuối tháng 8 đang được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành vào chiều ngày 21 tháng 8 của Liên Bộ. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 bán với giá không cao hơn 23.339 đồng một lít. Xăng RON 95-3 không cao hơn 24.601 đồng một lít. Đây là hai mặt hàng có giá tăng từ 517 đồng đến 608 đồng một lít so với kỳ điều hành trước đó.
Tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đường dây nóng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 0344-181-018 hoạt động liên tục từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, để hỗ trợ phụ huynh và học sinh cần thông tin về địa chỉ mua sách giáo khoa. Về việc phát hành sách giáo khoa, đơn vị đã cung ứng đủ số lượng đặt hàng sách giáo khoa các lớp của các địa phương, đồng thời tiếp tục cung ứng số lượng mới phát sinh của một số tỉnh, thành phố, bảo đảm học sinh có đủ sách giáo khoa trước khi năm học mới bắt đầu. Sách giáo khoa các lớp được bán đầy đủ tại cửa hàng bán lẻ của các đơn vị thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đối tác phát hành tại địa phương trên toàn quốc.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Ngày 1 tháng 9, ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, lượng khách đến với các bến xe ở Hà Nội như Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm vẫn nhộn nhịp. Trong khi đó, khu vực cửa ngõ thủ đô hướng về các địa phương đông đúc lượng phương tiện, có lúc xảy ra ùn tắc cục bộ. Tại bến Mỹ Đình, lượng khách trong ngày cao điểm khoảng 15.000 lượt một ngày, tăng lên hơn 250% so với ngày thường. Lượt xe dự kiến hơn 900 lượt xe một ngày. Tại bến Giáp Bát, lượt khách cao nhất trong ngày cao điểm khoảng 12.000 lượt ngày và tăng 200% so với ngày thường. Lượt xe dự kiến là 900 lượt xe một ngày. Trong khi đó, tại bến Gia Lâm, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 4.000 lượt khách một ngày, tăng khoảng 200% so với ngày thường. Lượt xe dự kiến là 400 lượt xe một ngày. Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đề nghị Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp thêm khoảng 300 phù hiệu xe tăng cường để phục vụ công tác giải tỏa hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9.
Chiều 1 tháng 9, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh, toàn quốc xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 17 người, bị thương 18 người. So với ngày nghỉ lễ đầu tiên 2 tháng 9 năm 2022, tăng 6 vụ, tăng 4 người chết, tăng 8 người bị thương. Tại Hà Nội và các địa phương giáp ranh, tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài.
Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 20 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực vận tải và trật tự đô thị, phạt trên 52 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 1 trường hợp. Bên cạnh đó, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian nghỉ lễ, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải duy trì lực lượng phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, chính quyền và các địa phương bố trí chốt trực tại các điểm ùn tắc, khu vực các bến xe, các tuyến ra vào cửa ngõ, các tuyến phố trọng điểm nhằm đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện.
Thưa quý vị và các bạn, phong trào thể dục thể thao dành cho người cao tuổi trên địa bàn quận Thanh Xuân ngày càng phát triển mạnh với sự xuất hiện của nhiều câu lạc bộ ở khắp các phường. Các câu lạc bộ này đã thu hút nhiều người cao tuổi tham gia luyện tập, trở thành những điểm đến hữu ích để các thành viên giao lưu, cải thiện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Sáng nào cũng thế, từ sớm tinh mơ, không kể nắng mưa, các bà các chị ở câu lạc bộ dân vũ phường Khương Đình, quận Thanh Xuân đều có mặt đầy đủ, cùng nhau vui vẻ luyện tập. Những ngày cuối tuần, các thành viên đều mặc đồng phục để sinh hoạt thường niên và chụp ảnh, quay video lưu lại làm kỷ niệm. Cứ như vậy, 3 năm qua, câu lạc bộ đã được mời tham gia đồng diễn tại các ngày lễ hay chương trình kỷ niệm lớn tại các quận trên địa bàn thành phố. Dù không được đào tạo chuyên nghiệp về khiêu vũ, song vì niềm đam mê mà hơn 10 năm nay, bà Thanh Thúy đã say sưa luyện tập bộ môn Zumba, một bộ môn khiêu vũ thể thao khởi nguồn từ Colombia, vừa vận động khoa học, khơi dậy tinh thần lành mạnh, yêu đời trên nền nhạc Latin, kết hợp các động tác thể dục đơn giản, dễ thuộc, dễ ghi nhớ. Bà Thúy tâm huyết truyền dạy cho trẻ em với mong muốn cùng nhau đón tuổi già trong niềm vui và tránh xa bệnh tật. Bà Phạm Thị Thanh Thúy, huấn luyện viên Zumba và bà Cung Thị Phúc, thành viên câu lạc bộ, chia sẻ.
Đầu tiên chỉ là một cái nhóm thôi, thế là dần dần là mình cứ nhảy đấy là các chị em, là cứ thu hút được các chị em người ta đến. Thì thực ra thì hiện tại đến bây giờ tôi cũng chẳng có những các cái kế hoạch gì cao xa cả. Nhưng mà tôi lại rất là đam mê cái bộ môn này. Thế cho nên là cũng quyết tâm làm cho đến khi đạt được kết quả tốt. Thế tôi cũng muốn truyền cái cảm hứng của mình, cái đam mê của mình cho các chị, tất cả các chị em trong đội.
Nghĩ là mình về hưu thì chắc là rất là hưu quạnh. Thế nhưng mà không ngờ là tôi có tham gia được cái câu lạc bộ này. Thì nó rất là vui khỏe. Và từ ngày tham gia đến giờ tôi cảm thấy sức khỏe của mình rất là tiến bộ, không còn có đau xương, đau khớp nữa.
Bên cạnh đó, các điệu vals, cha-cha-cha, tango cũng được lồng ghép qua các bài hát vui nhộn, các bài hát thể hiện tình yêu quê hương đất nước. Câu lạc bộ Liên Thế Hệ Tự Giúp Nhau phường Thanh Xuân Nam là nơi tập hợp phụ nữ mọi lứa tuổi, phần lớn là chị em công nhân lao động ở các nhà máy đóng trên địa bàn quận Thanh Xuân. Họ không chỉ gặp nhau ở niềm đam mê khiêu vũ thể thao, mà còn có rất nhiều hoạt động giúp nhau làm kinh tế, cùng thu gom phế liệu, dọn các chân rác ở khu dân cư, quyên góp giúp những chị em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em nghèo vượt khó. Bà Phan Thị Kim Nho, câu lạc bộ Liên Thế Hệ Tự Giúp Nhau phường Thanh Xuân Nam và bà Nguyễn Thị Thu Hương, trưởng ban đại diện người cao tuổi quận Thanh Xuân, cho biết.
Khi tập như thế này là chị em đoàn kết, cái tinh thần đoàn kết tăng lên này, chị em phấn khởi này, tự tin này, mạnh dạn này. Từ những chỉ có thường là trong 4 bức tường phục vụ chồng con cơm nước, nhưng bây giờ mạnh dạn, mặc đẹp, mạnh dạn đứng lên trước hội quần chúng đông đảo, rồi khiêu vũ, nhảy múa, hát. Đấy, thì tôi thấy rằng là cái này một cái cải thiện nhất là cái sức khỏe cho chị em.
Các cấp hội người cao tuổi của quận Thanh Xuân luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng và xây dựng, nhân rộng những cái mô hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để thu hút ngày càng đông đảo người cao tuổi tham gia, giúp người cao tuổi có một cái sân chơi bổ ích lành mạnh, và cũng qua đó thì sẽ có những cái lợi ích kép. Thứ nhất là người cao tuổi được phát triển về mọi mặt, nâng cao sức khỏe. Thứ hai nữa là giúp các cấp hội người cao tuổi đẩy mạnh cái phong trào tuổi cao gương sáng.
Nhảy dân vũ đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, tạo nên luồng gió mới cho phong trào tập luyện thể dục thể thao nơi cộng đồng, theo mục tiêu mỗi phụ nữ chọn một môn thể thao thích hợp để luyện tập hàng ngày, xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Trung Quốc đã nhất trí với sáng kiến của Indonesia, quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN, nhằm đẩy nhanh đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông COC. Vụ trưởng Hợp tác Chính trị và An ninh ASEAN thuộc Bộ Ngoại giao Indonesia Rolihasaya Soemrimerat đã đưa ra thông báo trên vào ngày 1 tháng 9, trong đó nhấn mạnh hướng dẫn thúc đẩy đàm phán COC của Indonesia bao gồm những tài liệu thực tế, bảo đảm tính khả thi, thực chất và hiệu quả của COC. Theo ông Rolin Ansia, đây là những hướng dẫn thúc đẩy đàm phán COC đầu tiên trong lịch sử hướng tới nguyện vọng của ASEAN và Trung Quốc nhằm hoàn tất COC trong tối đa 3 năm. Nhà vua Thái Lan đã ban hành sắc lệnh ân xá 7 năm trong tổng số 8 năm án tù giam đối với cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Theo sắc lệnh ân xá, cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin sẽ chỉ phải thực hiện án tù 1 năm tính từ ngày 22 tháng 8 năm 2023. Sắc lệnh của nhà vua Thái Lan nêu rõ, việc ân xá đối với cựu thủ tướng Thaksin là do ông đã có những đóng góp to lớn đối với đất nước cũng như thể hiện lòng trung thành đối với thể chế hoàng gia. Động thái mới này diễn ra chỉ một ngày sau khi Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp nước này thông báo cựu Thủ tướng Thaksin đã nộp đơn xin ân xá của Hoàng gia. Nhà vua Thái Lan mong rằng sau khi hoàn thành án phạt tù, ông Thaksin sẽ tiếp tục sử dụng năng lực và kinh nghiệm của mình để có những đóng góp to lớn cho đất nước. Tình báo quân sự Ukraine ngày hôm qua cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV vào sân bay ở khu vực Tây Bắc nước Nga mới đây được thực hiện ngay bên trong lãnh thổ của Nga. Theo hãng tin AFP, cuộc tấn công mà tình báo quân sự Ukraine đề cập tới là nhằm vào sân bay Pskov của Nga, nằm cách biên giới với Ukraine khoảng 700 km, diễn ra vào hôm 30 tháng 8 vừa qua. Đây là cuộc tấn công mới nhất làm rung chuyển lãnh thổ Nga kể từ khi Kiev tuyên bố sẽ đem xung đột trả lại cho Nga vào hồi tháng 7 vừa qua. Và đây cũng là lần đầu tiên tình báo Ukraine thừa nhận đã thực hiện tấn công mục tiêu của Nga ngay trong lãnh thổ Nga.
Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước đang phát triển G20 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 9 tại trung tâm hội nghị Pragati Maidan, New Delhi của Ấn Độ. Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cùng các nhà lãnh đạo từ Nhật Bản, Úc, Pháp và Đức cũng như người đứng đầu Liên Hợp Quốc, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Thương mại Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới dự kiến sẽ tham dự sự kiện. Thông báo từ Điện Kremlin, Ngoại trưởng Sergei Lavrov sẽ thay mặt Tổng thống Nga Vladimir Putin dự hội nghị thượng đỉnh. Quan chức phụ trách an ninh từ Sở Cảnh sát Delhi cho biết gần 130.000 nhân viên an ninh, bao gồm 80.000 nhân viên từ Cảnh sát Delhi cũng như lực lượng an ninh biên giới bán quân sự sẽ được điều động để duy trì luật pháp và trật tự. Chính phủ cũng lên kế hoạch tạm đóng cửa trong 3 ngày một số trường học, công sở và doanh nghiệp trong khu vực.
Hạ nghị sĩ Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene bày tỏ lo ngại về sự trỗi dậy của khối các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS và cho rằng kinh tế Mỹ sẽ có thể trở nên yếu hơn vì các thành viên của khối này có thể phá vỡ các lệnh trừng phạt của Mỹ và giao dịch bằng tiền tệ của chính họ. Phát biểu trong một buổi tiếp xúc cử tri ở Georgia vào ngày 31 tháng 8, nữ nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã chỉ trích chính quyền của Tổng thống Joe Biden dường như đang làm ngơ trước sự trỗi dậy của BRICS, vốn là tập hợp của các nền kinh tế như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, đồng thời chiếm hơn 1/4 GDP toàn cầu.
Ngày 1 tháng 9, Văn phòng Tổng thống Philippines thông báo, Tổng thống Ferdinand Marcos đã ấn định mức trần giá khảo trong nỗ lực nhằm kiểm soát giá cả của mặt hàng chủ lực quốc gia, đồng thời để ứng phó với sự gia tăng đáng báo động của giá bán lẻ gạo tại nước này. Theo Văn phòng Tổng thống Philippines, mặc dù nguồn cung gạo ổn định, nhà chức trách nước này vẫn ghi nhận các hành vi thao túng giá gạo bất hợp pháp đang lan rộng, chẳng hạn như tích trữ và câu kết làm giá trong thời kỳ khó khăn.
Bản tin thể thao.
Theo kết quả bốc thăm, Manchester United rơi vào bảng A cùng câu lạc bộ Bayern Munich, Copenhagen và Galatasaray. Đây là một bảng đấu không quá khó đối với Quỷ Đỏ khi đối thủ lớn nhất của họ chỉ là Bayern Munich. Tuy vậy, để vượt qua vòng bảng cũng không phải dễ dàng đối với Man City khi hàng phòng thủ vẫn chưa ổn định. Đương kim vô địch Champions League, Man City nằm ở bảng khá dễ dàng với Leipzig, Red Star và Young Boys. Real Madrid và Napoli tỏ ra vượt trội so với Braga và Union Berlin ở bảng C. Barcelona cũng nằm ở bảng H với những đối thủ dưới cơ. Trong khi đó, tâm điểm hướng về bảng F, bảng tử thần với hạt giống là Paris Saint-Germain. Đội bóng thủ đô sẽ phải đối đầu với Á quân nước Đức, AC Milan, đội lọt vào bán kết Champions League mùa giải năm ngoái. Và một Newcastle, tân binh mới nổi với sự bổ sung lực lượng mạnh mẽ, sẽ là bài test khó chịu cho Paris Saint-Germain. Champions League mùa giải 2023-2024 sẽ khởi tranh lượt trận đầu tiên vào ngày 19-20 tháng 9. Trận chung kết dự kiến sẽ diễn ra tại sân vận động Wembley nước Anh. Ban tổ chức giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út mùa giải 2023-2024 xác nhận Cristiano Ronaldo trở thành chủ nhân giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8. Chỉ sau 3 lần ra sân tháng 8 vừa qua, siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi tới 5 bàn thắng và có thêm 2 đường kiến tạo. 5 pha lập công này cũng giúp tiền đạo 38 tuổi vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải, hơn một bàn so với người đồng đội Sadio Mane. Theo công bố từ Liên đoàn bóng đá châu Âu, tiền đạo Erling Haaland, người giúp Man City đoạt cú ăn 3 mùa giải vừa qua, đã giành cầu thủ xuất sắc nhất của UEFA mùa giải 2022-2023. Haaland đạt 352 điểm, đứng trên Messi là 227 điểm, trong khi đồng đội của Man City là Kevin De Bruyne chỉ giành 225 điểm. Trong mùa đầu tiên đến Etihad, chân sút người Na Uy ghi 52 bàn qua 53 trận giúp Man City đoạt cú ăn 3. Ngoại trừ FA Cup, Haaland cũng là vua phá lưới ở hai đấu trường quan trọng còn lại. Anh ghi 36 bàn ở ngoại hạng Anh và 12 bàn tại Champions League. Giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa giải 2022-2023 cũng thuộc về người Man City. Huấn luyện viên Guardiola không có đối thủ khi giúp đội bóng áo xanh thành Manchester City thâu tóm mọi danh hiệu mùa trước.
Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, thời tiết Hà Nội và các tỉnh thành phố miền Bắc phổ biến đêm và sáng không mưa, dịu mát, nắng nóng về trưa và chiều. Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo trưa và chiều nay Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất khu vực trung tâm và phía nam thành phố từ 34 đến 36 độ C, phía bắc và phía tây là từ 33 đến 35 độ C. Từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 9, trạng thái chủ đạo của thời tiết Hà Nội là đêm và sáng không mưa, dịu mát, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 28 độ C, ngày nắng oi, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh, Hương Quỳnh cùng với kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.